Việt Nam muốn nối lại đàm phán để đạt bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và luật pháp quốc tế, theo Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm thứ Năm 1 tháng 10, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nói nối lại đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông là ưu tiên của các nước ASEAN và của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo này, trả lời câu hỏi về lập trường của Việt Nam về công hàm ngoại giao gửi tới Liên Hiệp Quốc của Anh, Pháp và Đức, trong đó ba cường quốc của EU phản bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung nhằm duy trì ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông. Trong cùng ngày, báo South China Morning Post loan tin Trung Quốc đã hạ thủy một tàu tuần tra hàng hải mới. Báo này nói đây là tàu tuần tra lớn nhất và tân tiến nhất của đội tàu dân sự của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc trước đó cho biết tàu tuần tra biển Haisun 09 do Viện Nghiên cứu 701 của Tập đoàn Tàu thuyền Trung Quốc thiết kế đã được hạ thủy thành công tại Quảng Châu ngày 29 tháng 9. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Cao Dê Xiang, Cục trưởng của Cục Hải sự Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, cho biết là tàu Haisun 09 do Cục Hải sự Quảng Đông quản lý sẽ giúp kiểm soát giao thông hàng hải, tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo giao thông hàng hải an toàn, không bị cản trở và bảo vệ các lợi ích biển của Trung Quốc. Cũng tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 10, bà Hằng nói các cuộc diễn tập bắn đạn thật của Trung Quốc trên Biển Đông phương hại tới hòa bình và ổn định khu vực. Bà nói các hoạt động của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa đi ngược lại với tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông hiện nay, làm phức tạp thêm tình hình và không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Bà nhấn mạnh Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển. Bà nói, Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 rằng UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Bộ Ngoại giao Anh, Pháp và Đức hôm 16 tháng 9 gửi công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh các tuyên bố của Trung Quốc khẳng định nước này có quyền lịch sử trên Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như với các điều khoản của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS. Việt Nam và Anh ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh định hướng phát triển trong 10 năm tới hôm 30 tháng 9. Tuyên bố được công bố sau cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab của Anh Quốc tại Hà Nội. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, tuyên bố chung viết, chúng tôi nhấn mạnh Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển sẽ là cơ sở để xác định phạm vi của các vùng biển, chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của các vùng biển. Và UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện mà mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương phải tuân thủ. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab chính thức thăm Việt Nam trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9, nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Anh tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và giải quyết các tranh chấp trong hòa bình, không đe dọa dùng vũ lực, tôn trọng ngoại giao và các quy trình pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Hai bên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế vũ lực khi tiến hành các hoạt động trên biển, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang tranh chấp, phương hại tới hòa bình và ổn định. Về vấn đề hợp tác song phương, Việt Nam và nước Anh quyết tâm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do sau khi nước Anh rời Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm ngoái. Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ hồi năm ngoái, so với 6,7 tỷ đô la Mỹ năm trước 2018. Thương mại song phương Việt-Anh trong giai đoạn 2010-2018 tăng trung bình 17,8% mỗi năm, theo VN Express. Ông Raab hôm thứ Tư viết trên Twitter rằng Vương quốc Anh đã bảo đảm được sự ủng hộ của Việt Nam để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Đây là bước quan trọng trong việc đưa mối quan hệ kinh tế Việt-Anh lên một tầm cao mới và thể hiện cam kết và giá trị của Vương quốc Anh đối với khu vực, ông viết. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói với Ngoại trưởng Dominic Raab tại Hà Nội rằng Việt Nam coi nước Anh là một đối tác thương mại quan trọng ở châu Âu. Ông Phúc nói một hiệp định thương mại tự do với nước Anh một khi có hiệu lực sẽ giúp cho hai nước đẩy mạnh hồi phục trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Nước này đã ký hơn 12 hiệp định thương mại tự do, kể cả với Liên hiệp châu Âu và 11 nước tham gia đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Vẫn theo Reuters, nước Anh và Việt Nam đặt ưu tiên cao cho cuộc chiến chống nạn buôn người và các hoạt động nhập cư bất hợp pháp đã dẫn tới một số trường hợp thương tâm trong thời gian gần đây. Thông cáo chung Việt-Anh viết, trong 10 năm tới, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh sẽ đóng vai trò như một khuôn khổ để tăng cường quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề mà hai bên phải đối mặt trong cộng đồng quốc tế. The Voice of America,
VOA. Chính phủ Mỹ có kế hoạch điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ với các cáo buộc có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thương mại lớn đối với Hà Nội. Trang Bloomberg dẫn ba nguồn tin thân tín cho biết hôm 30 tháng 9. Cuộc điều tra này được thực hiện theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 diễn ra sau khi Bộ Thương mại và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào tháng 8 xác định Việt Nam chủ tâm hạ giá đồng tiền thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019 sau cuộc điều tra chống trợ giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam. Bloomberg cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch trong tuần này sẽ công bố cuộc điều tra về hoạt động tiền tệ của Việt Nam. Hôm 1 tháng 10, khi được hỏi về việc Hoa Kỳ có thể điều tra về chính sách tiền tệ của Việt Nam trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cũng đã được áp dụng đối với Trung Quốc để áp đặt thuế quan đối với hàng tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Biện pháp bảo hộ mậu dịch bằng thuế quan này của Hoa Kỳ đã dẫn đến cuộc chiến mậu dịch căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh mà cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bloomberg nhận định các cuộc điều tra kiểu như thế này thường kéo dài nhiều tháng. Vì vậy, bất kỳ việc áp thuế suất nào cũng sẽ không thể xảy ra trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11. Vào tháng 6 2019, Hoa Kỳ áp dụng thuế đối với các sản phẩm thép của Việt Nam vì nghi ngờ rằng các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất lại được đổi mác Việt Nam nhằm né lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Chính vì vậy mà Tổng thống Donald Trump gọi Việt Nam là quốc gia lạm dụng thương mại còn tệ hơn cả Trung Quốc. Trước động thái này của Washington, Việt Nam thời gian qua đã thắt chặt các quy định về nguồn gốc của các nguyên liệu đầu vào công nghiệp nhập khẩu. Dự đoán mức độ trừng phạt Việt Nam trong thời gian tới, tác giả David Hutt trên trang Asia Times ngày 1 tháng 10 nhận định rằng có hai lý do có thể khiến Hoa Kỳ nhẹ tay đối với Việt Nam vì thứ nhất, các công ty đa quốc gia lớn của Mỹ như Apple, Google đã chuyển nhà máy và chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam vào năm ngoái, dẫn đến việc xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng như là kết quả của Mỹ tách khỏi Trung Quốc, và thứ hai, Việt Nam đã nổi lên như một đồng minh địa chính trị lớn của Mỹ trong khu vực. Tác giả viết, trước những lợi ích chiến lược đó, có vẻ như Washington sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt khắt khe nhất có thể đối với Việt Nam vì cáo buộc thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, nhiều khả năng một số loại hàng hóa chọn lọc sẽ bị trừng phạt thuế quan. Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal cùng với 29 dân biểu liên bang khác vừa kêu gọi quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ chấm dứt việc bắt giam và trục xuất các di dân tị nạn gốc Đông Nam Á, bao gồm từ Việt Nam, Campuchia và Lào. Bức thư đề ngày 29 tháng 9 được đăng tải trên trang web của dân biểu Lowenthal bày tỏ sự quan ngại về việc 30 di dân gốc Việt bị Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trục xuất về nước trong thời gian vừa qua. Trong đó có những người đến Mỹ tị nạn trước năm 1995, tức không thuộc diện bị trục xuất theo Hiệp định Mỹ-Việt năm 2008 về việc nhận trở lại công dân Việt Nam. Bức thư gửi ông Tony Phạm, một quan chức Mỹ gốc Việt cũng là người tị nạn vừa được chính quyền Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm quyền giám đốc ICE vào cuối tháng 8, viết: "Là một người tị nạn cùng với gia đình trốn thoát quân Cộng sản, chúng tôi biết ông hiểu rất rõ về khó khăn của người Việt hải ngoại với vết thương cuộc chiến và phải xa xứ bất đắc dĩ. Những cá nhân này và gia đình của họ đã là những người Mỹ và họ không còn cảm giác quen thuộc với một đất nước mà họ đã trốn thoát. Họ có thể đã vi phạm sai lầm khi còn trẻ, nhưng rất nhiều người trong số đó đã thay đổi cuộc sống của mình." Bức thư viết tiếp: "Các dân biểu Hoa Kỳ đưa ra kiến nghị, chúng tôi kêu gọi ông hãy tôn trọng tinh thần và mục đích nhân đạo được thể hiện trong Hiệp định Mỹ-Việt năm 2008 và ngưng trục xuất người tị nạn gốc Đông Nam Á. Nếu làm khác hơn, có thể sẽ khiến hàng ngàn người tị nạn phải quay trở lại các quốc gia mà họ đã trốn thoát nhiều năm trước và khiến cho hàng ngàn gia đình phải xa rời nhau, cũng như làm rối loạn đáng kể cộng đồng di dân và tị nạn trên khắp đất nước Hoa Kỳ." Bức thư cũng nhắc đến việc có hàng trăm ngàn người tị nạn gốc Đông Nam Á đã đến Hoa Kỳ để tìm tự do sau chiến tranh Việt Nam và sự xâm chiếm của Cộng sản tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia vào năm 1975. Bức thư có đoạn: "Khi đặt chân đến Hoa Kỳ, trong các gia đình tị nạn, có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã sinh sống trong các khu dân cư nghèo, thiếu sự hỗ trợ xã hội trong việc vượt qua vết thương chiến tranh và thích ứng với đời sống mới. Hậu quả là nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã lầm đường lạc lối, dẫn đến các hành vi phạm pháp và bị tù tội. Tuy nhiên, sau nhiều năm thụ án trong tù, những thanh thiếu niên đó nay đã phục thiện, trở thành người đóng góp tích cực vào cộng đồng." Trong thông cáo báo chí phát đi hôm 29 tháng 9, dân biểu Lowenthal cho biết, bức thư còn được sự ủng hộ của gần 30 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và quyền lợi của người di dân.